truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn đón nghe chương trình văn hóa văn nghệ chủ nhật của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Như thường lệ, câu chuyện văn hóa mở đầu chương trình hôm nay, mời quý vị và các bạn nghe bài viết của tác giả Phạm Ngọc Chuẩn đăng trên chuyên san báo Thái Nguyên hàng tháng, nhan đề Cánh diều bay cao vì ngược gió. Chia sẻ câu chuyện tâm tư của những bạn trẻ trước ngưỡng cửa cuộc đời trong việc lựa chọn ngành nghề, định hướng cuộc sống tương lai. Phần cuối chương trình có chuyện ngắn của tác giả Minh Hằng với nhan đề Chuyện chẳng có gì. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Thưa quý vị và các bạn, đợt 1 nhận hồ sơ xét tuyển vào các trường đại học và cao đẳng trên cả nước đã bước sang ngày thứ 7 và cũng chỉ còn vài ngày nữa là đến hạn chót nộp hồ sơ xét tuyển đợt 1 mùa tuyển sinh đại học cao đẳng năm học 2016. Có nhiều thí sinh đã có quyết định chọn trường, chọn ngành học để đăng ký xét tuyển ngay từ khi có kết quả thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Do đánh giá được thực lực của bản thân cũng như quyết tâm phấn đấu thực hiện ước mơ công việc mà mình yêu thích. Hơn lúc nào hết, câu chuyện về thực trạng thừa thầy thiếu thợ sẽ là bài học cho những ai đang loay hoay trước bước ngoặt quan trọng của cuộc đời, tránh quyết định sai lầm trong việc lựa chọn ngành nghề đào tạo. Tác giả Phạm Ngọc Chuẩn có bài viết đăng trên chuyên san báo Thái Nguyên hàng tháng với nhan đề Cánh diều bay cao vì ngược gió. Đó cũng là nội dung câu chuyện văn hóa tuần này chúng tôi muốn chia sẻ cùng quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe. Kinh Phật dạy, đời là bể khổ. Bởi thế con người ta sinh ra đã phải khóc để được mẹ cho bú. Rồi từ bú mớm ấy mà khôn lớn trưởng thành, mang tâm trạng vừa háo hức vừa lo âu khi đứng trước trường đời mênh mông như biển lớn. Phải tự bươn trải để tìm đến một bến bờ cho tâm hồn neo đậu thảnh thơi. Tôi đã gặp rất nhiều các bạn trẻ đang đứng ở ngưỡng cửa trường đời. Có người phân vân, do dự, cũng có bạn dạn dĩ quyết đoán khi lựa chọn cho mình một lối đi riêng. Nhưng tôi biết, dù ở tâm trạng nào, mỗi người cũng đều cố hết sức mình để khẳng định sự tồn tại và khả năng của bản thân trước một công việc, một tình huống cụ thể. Hơn thế, trường đời mênh mông, dài thăm thẳm với biết bao tình huống thử thách đặt ra với mỗi người, như tình yêu, hôn nhân, việc làm, cách ứng xử với cấp trên và đồng nghiệp, vân vân. Sau tốt nghiệp đại học, họ là cử nhân, là nguyên khí quốc gia. Trần Thị Huyền Châu, cử nhân khoa ngữ văn, trường Đại học Sư phạm, là một trong rất nhiều cử nhân đã từng nuôi hy vọng được đứng trên bục giảng dạy chữ, rèn người. Hơn chục bộ hồ sơ xin việc, Huyền Châu gửi tới một số cơ quan nhà nước với một niềm tin thánh thiện. Sau 3 năm chờ đợi, niềm hy vọng như ngọn đèn hết dầu cụt bấc, Huyền Châu đầu quân làm công nhân cho công ty Samsung. Trong hồ sơ, Huyền Châu ghi rõ trình độ văn hóa lớp 9 hệ chính quy. Huyền Châu là một trong rất nhiều cử nhân theo học tại các trường đại học thuộc Đại học Thái Nguyên, phải bất đắc dĩ viết trong hồ sơ xin việc như vậy. Huyền Châu nói, chí ít là mình cũng được học xong đại học. Chắc chắn trong cuộc sống, mình sẽ chín chắn hơn rất nhiều bạn vì không theo được hệ đại học. Họ ở nhà lấy chồng sớm rồi sinh con. Còn chị Nguyễn Thị Tâm, cử nhân khoa kinh tế và phát triển nông thôn, Đại học Nông Lâm thì cho biết, hiện tôi đang làm công nhân ở công ty may TNG Thái Nguyên. Tuy mức lương không cao, nhưng bù lại là hàng ngày tôi được đi làm việc. Tôi không còn là người sống ký sinh trên sức lao động của bố mẹ. An phận, đó là cách mà nhiều cử nhân lựa chọn. Bởi thực tế, các cơ quan hành chính nhà nước cũng không thể phình to biên chế hơn được nữa. Trong khi đó, từ nhiều năm gần đây, đại học công lập, đại học dân lập liên tục được thành lập mới hoặc mở thêm khoa ngành đào tạo mới. Chưa biết chất lượng đào tạo như thế nào, nhưng các bậc sinh thành đều mong muốn cho con vào đại học. Rồi ngày con ra trường, trên tay cầm tấm bằng tốt nghiệp. Song nhiều người nhận ra một cái đắng, đó là những tấm bằng không có giá trị khi đi xin việc làm. Trong khi đó, món nợ gia đình cần phải trả ngân hàng bởi năm tháng chăm nuôi kẻ sĩ đến hạn thúc vào lưng. Anh Phan Tuấn Mạnh, cử nhân khoa kỹ thuật công trình xây dựng Đại học Kỹ thuật Công nghiệp, tự hào cho biết. Ban đầu, bố mẹ nhất quyết là bằng mọi giá phải xin cho tôi vào làm công chức nhà nước. Để có tiền, bố mẹ tôi phải bán một lô đất liền kề nhà ở, rồi mang tiền nhờ người chạy việc. Trong thời gian chờ đợi, tôi đi làm thuê cho công ty tư nhân với suy nghĩ vui là chính. Nhưng tiếng máy công trình và tình người thợ dành cho tôi như có một sức hút lớn cuốn tôi đi. Bù lại, tôi có mức thu nhập ổn định hơn 10 triệu đồng trên một tháng. Nhiều bạn trẻ mất tiền nhưng không xin được việc làm như mong muốn. Chị Ma Thị Hương, cử nhân chuyên ngành tài chính ngân hàng, Đại học Kinh tế và Quản trị Kinh doanh, thở dài. Đi xin việc, mình mang tiền đến nhà người ta và nhận lại một lời hứa suông. Cũng vì lời hứa sẽ có việc làm chắc chắn, nên tôi mất thêm 3 năm ăn bám bố mẹ. Đợi đỏ mắt mà tiền mất, việc không, đành coi như đó là thứ học phí tôi phải trả trước khi bước vào trường đời. Còn chị Trần Thu Hòa, cử nhân ngành quản trị khách sạn, Đại học Tài chính Marketing, không giấu giếm. Sau 4 năm vào thành phố Hồ Chí Minh theo học, trở về Thái Nguyên với tấm bằng tốt nghiệp loại khá, tôi được một đại gia hứa hẹn cho vốn thành lập công ty với một đề nghị không tế nhị cho lắm. Rất may là tôi đã vượt qua sự cám dỗ của bạc tiền để kiếm sống bằng chính khả năng của mình. Trước ngưỡng cửa của cuộc đời, có không ít bạn trẻ gục ngã bởi cám dỗ của ái tình và tiền bạc. Để khi nhận ra chân giá trị cuộc sống, đã đến cửa chùa nghe tiếng chuông, tiếng mõ với suy nghĩ gột rửa đi vết nhơ nhám cuộc đời. Âu cũng vì cần một việc làm, cần một vị trí trong cơ quan nhà nước nên đành nhắm mắt chấp nhận trước khinh khi của đồng nghiệp và mọi người quanh mình. Mà đời này những trọng người nhiều của, bằng đến tay không mấy kẻ vì. Là tôi nhắc lại bài thơ có tựa đề Thói đời của cụ Nguyễn Bình Khiêm. Chuyện đời của năm xưa, chứ như bây giờ, người ta kín nhẽ hơn nhiều. Chị Hoàng Thị Xuân, cử nhân khoa công nghệ điện tử và truyền thông, Đại học Công nghệ Thông tin và Truyền thông kể. Sau tốt nghiệp, tôi may mắn được xét tuyển vào làm việc trong một cơ quan nhà nước. Tôi tự tin phấn đấu hết mình, nhưng cuộc họp nào cũng bị lãnh đạo mang ra phê bình. Mãi rồi cũng có một đồng nghiệp nói nhỏ. Bà phải biết thủ trưởng mình cần gì, thích gì chứ, không phải cứ câu vâng dạ suông. Thú thật, tôi cũng biết thủ trưởng mình cần cái gì, nhưng sự sĩ diện của bản thân không cho phép tôi cúi đầu trước một con người ti tiện, dù đó là một người có chức quyền, địa vị xã hội. Tôi động viên, không phải là một sự ngang bướng, ngốc nghếch, mà Xuân đã thể hiện được bản lĩnh của mình khi bước chân vào ngưỡng cửa trường đời. Một suy nghĩ, một bản lĩnh trẻ trung đáng để mọi người trân trọng. Xuân cũng giống như mầm cây mọc trên đất cằn, khỏe khoắn, cứng cáp, lặng lẽ vươn lên hướng ánh mặt trời. Và tuổi trẻ ví như cánh diều, diều bay cao được vì ngược gió. mến, sau kỳ thi trung học phổ thông là một bước ngoặt lớn đối với các bạn trẻ trong việc quyết định con đường lập thân lập nghiệp trong tương lai. Điều đó hoàn toàn phụ thuộc vào chính năng lực, lý tưởng sống và khát vọng của mỗi người. Khó khăn thử thách cũng chính là thước đo của sự thành công sau này. Bởi tuổi trẻ được ví như cánh diều, diều bay cao được vì ngược gió. Như câu chuyện văn hóa chúng tôi đã chia sẻ cùng quý vị và các bạn ở phần đầu chương trình. Phần tiếp theo của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn của tác giả Minh Hằng với nhan đề Chuyện chẳng có gì. Xin tiết lộ cùng quý vị và các bạn, nội dung đằng sau cái tít chuyện nghe như chẳng mấy ai muốn quan tâm ấy, lại chứa đựng tâm trạng và sự quan tâm bức xúc của rất nhiều người trong xã hội. Mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện ngắn này qua giọng đọc Mai Hạnh. Tôi bước ra khỏi nhà trong một tâm trạng không vui. Cả đêm qua, tôi không sao ngủ được. Giờ mình bên phải, bên trái, tung chăn, đắp chăn, đếm từ một đến vài nghìn mà hai mắt vẫn cứ trơ trơ. Chuyện còn con ấy mà, nghĩ làm gì? Tôi tự mắng mình như thế. Ấy vậy mà cứ nghĩ đến tận sáng bạch, người đau ê ẩm, soi gương thấy mắt thâm quầng. Gầy quá, hôm nay có chuyến đi đường dài. Tôi pha một tách cà phê thật đặc, uống vội rồi ra cơ quan. Tôi làm nghề lái xe gần 30 năm rồi, 2 năm nữa là cầm sổ. 10 năm ngang dọc chiến trường trên chiếc xe không kính, 10 năm vi vu đường dài chở hàng xuyên đêm. 10 năm nay quần là áo lượt, ngày 4 lần đưa đón sếp. Cung bậc cuộc đời chặt từng khúc rõ ràng như ban ngày, lương hơn 4 phẩy. Vượt khung đã kịch trần. Mỗi tháng tổng thu gần 6 triệu đồng. Biết là mạt hạng, nhưng cũng ối người mơ. Tôi chưa bao giờ chán nản hay đòi hỏi gì hơn. Dù có lúc thân tình đi đường xa, sếp cởi lòng cởi dạ, kể chuyện nọ, chuyện kia, bật mí bao nhiêu là bí mật, rồi hỏi: anh có nguyện vọng gì, cứ nói. Tôi vẫn khẽ khàng: dạ, cảm ơn sếp, em không ạ. Mở cửa xe cho sếp vào họp, tôi đánh con kem vào bãi đỗ xe. Đã thấy Hùng, Thuận, Bùi chờ sẵn. Mảnh ni lông trải giữa, mấy cái xe chắn tầm nhìn, bộ bài chia ra, cánh anh tải chúng tôi giết thời gian bằng cách này. Hùng lái xe cho sếp tổng một doanh nghiệp nước ngoài. Nó bảo: tiếng oài thế nhưng khổ bỏ sử, nhịn cơm xuyên trưa là chuyện thường. Đến bữa ăn, lái xe vẫn phải ngồi ngoài chờ. Không có chuyện chén chú chén anh cùng mâm với sếp. Hùng thường tị với tay Thuận lái xe cho sếp nhà nước. Việc của sếp tay Thuận chủ yếu là họp, tháng họp chục buổi, vi vu trong Nam ngoài Bắc, coi như là đi du lịch. Chưa kể mỗi lần họp là phong bì, xếp được 10, xế được 5, xếp được quà, xế cũng có quà. Nhà Thuận sập gụ tủ chè sáng loáng. Dịp lễ Tết, khách khứa cũng ra vào nườm nượp. Trước là thăm anh, sau là nhờ anh chuyển đến xếp món quà giúp chúng em. Sướng thế mà Thuận vẫn nuốt nước bọt ừng ực khi so với Bùi. Vì Bùi là người nhà của xếp, nó là cánh chim liên lạc cho cơ sở hai của sếp với em chân dài và đứa con trai. Sướng thế mà Thuận vẫn nuốt nước bọt ừng ực khi so với Bùi. Vì Bùi là người nhà của sếp, nó là cánh chim liên lạc cho cơ sở hai của sếp với em chân dài và đứa con trai. Mồm nó ngậm đầy tiền nên kín như bưng. Nhìn thấy tôi, Thuận vẫy tay rối rít: trưởng lão nhanh lên, hôm nay sao mà bí xị thế, đang thiếu chân. Tôi xua tay: mình mệt, không chơi đâu, tranh thủ ngủ tí, đêm qua chả ngủ được gì cả. Ôi giời, mất ngủ tuổi già thôi. Trưởng lão cứ lên xe đánh một giấc đi. Xếp ra, bọn em gọi. Tôi kéo cửa kính xe xuống, ngả người ra ghế, úp tờ báo lên mặt, đưa mình vào trạng thái vô thức. Mãi mà em ngủ vẫn chả thèm đến. Câu chuyện hôm trước lại ùn ùn kéo về. Chả là cơ quan tôi có hội nghị. Gì chứ hội họp là chuyện rất bình thường. Một tháng, sơ sơ họp to họp nhỏ khoảng chục lần. Chuyện họp chưa bao giờ làm tôi bận tâm cả. Làm cái thằng lái xe, sếp bảo lái là lái, miễn sao an toàn. Chuyện kinh doanh lỗ lãi, doanh thu, chi tiêu kế hoạch, cất nhắc, luân chuyển, tôi nghe làm gì cho mệt đầu. Chỗ ngồi thường xuyên của tôi là ở phòng thường trực cơ quan, uống nước chè sát họng, tán chuyện phiếm với bảo vệ. Có điện thoại của sếp là nhanh chóng đánh xe ra, mở cửa chờ sẵn. Xe thơm tho, máy chạy tốt, thế là ok. Các cuộc họp, kể cả hội nghị quan trọng, tôi chỉ ghé mông ngồi cuối hội trường, ra ngoài hút thuốc lá cho dễ. Vậy mà hôm qua, sếp bỗng giật giọng. Anh đang đâu? Đang là tên tôi. Anh lên trên này ngồi. Mặt sếp đỏ căng. Sếp chỉ tay vào hàng ghế thứ hai từ trên xuống. Có mấy vị đại biểu cấp sở đã ngồi sẵn. Chết cha! Sếp mình hôm nay bị ấm đầu hay sao ấy nhỉ? Chỗ ý là của hàm trưởng phó phòng vẫn ngồi. Tôi làm sao mà dám bén mảng? Tôi còn đang băn khoăn trước động thái khác lạ của sếp, thì ông lại cất giọng gay gắt. Anh Đăng, có nghe thấy tôi nói không? Anh lên đây. Tôi ngơ ngác đi lên, ngồi cạnh một cậu lạ hoắc. Sếp tôi bước lên bục, căng giọng. Tôi nói cho anh Đăng để anh rút kinh nghiệm nhé. Cái chuyện ngồi đâu, nó nhỏ nhặt như thế mà cũng không biết. Sao cứ rúm gió ngồi ở phía dưới ý, để túm năm tụng ba chém gió hả? Cơ quan này, tôi tôn trọng nhất là người lao động. Dù anh có là lái xe hay quét rác mà anh làm tốt, vẫn hơn anh có chức có tước mà làm ăn lớt chớt. Họp hành thì chân trong chân ngoài, giải lao là tót đi mất. Ai đến sớm ngồi trên, ai đến muộn thì ngồi dưới, thậm chí ra ngoài hành lang đứng. Xin lỗi các vị đại biểu, tính tôi nói thẳng, nói xong là xong. Sau đây xin mọi người cho phép, cuộc họp bắt đầu. Lưng tôi như bốc cháy bởi những tia nhìn từ phía sau. Tôi không dám quay đầu lại, người thẳng đơ đến hết giờ họp. Nghĩ đến phận con ong cái kiến, ai muốn mắng thế nào thì mắng, nói thế nào mình cũng là người sai. Cổ họng tôi đắng ngắt. Lúc ăn trưa, ngồi cùng mâm với các anh tài khác, tôi tự uống xăm chén rượu, tai nghe rõ mồn một các đại biểu xì xèo ở mâm bên cạnh. Sếp cơ quan này hắc thật đấy, có khách mà vẫn mắng nhân viên sời sơi, chả bù cho lãnh đạo cơ quan mình. Có đại biểu là mặt sếp cứ tươi như hoa, có thế nào thì cũng đợi khách về mới trị nhân viên sau. Mà ông này bình đẳng thật nhỉ, cho lái xe ngồi hàng ghế trên. Xí nghiệp tôi á, chỗ của lái xe là ở ngoài xe, đừng có hòng mà lảng vảng. Câu chuyện chẳng vui vẻ gì của ngày hôm qua cứ như một đoạn phim quay chậm, quấy phá cái đầu vốn không thích nhiều chuyện của tôi. Có bàn tay gõ cọp cọp vào tờ báo tôi phủ trên mặt. Ngủ à anh Đăng, dậy thôi. Ôi sếp, tôi xin lỗi, đã họp xong rồi ạ. Xong đâu, tôi trốn đấy, về thôi, tranh thủ rẽ qua chỗ tổng công ty một tí. Tôi vội vàng lập cập đỡ cặp, mở cửa cho sếp lên xe. Xe chạy được một đoạn, sếp quay sang nhìn tôi hỏi. Đêm qua anh mất ngủ hả? Dạ không ạ. Anh đừng có giấu, tôi nhìn là biết mà. Anh nghĩ ngợi về chuyện tôi mắng anh trước mặt mọi người phải không? Dạ không, không có gì đâu sếp. Anh nghĩ làm gì? Là tôi mượn anh để mắng mấy cái tay phó giám đốc với trưởng phòng, phó phòng thôi. Anh xem, tôi thì lo bạc cả mặt, hết đi van ông nọ, lạy bà kia, mới ký được mấy cái hợp đồng sản xuất, lo công ăn việc làm cho hàng trăm con người trong đơn vị. Còn bọn họ thì phờn phơ suốt ngày, đi họp cũng đi muộn, ngồi thì tào lao chém gió. Đấy, hôm qua biết có khách, tôi phân công đón tiếp rõ ràng. Khách đến rồi, vẫn chưa có ma nào đến. Việc thì sợ, nhưng lương thưởng thì lĩnh không thiếu một xu. Sao sếp không thẳng tay cách chức họ? Tôi bất ngờ, tỏ ra dũng cảm. Anh nói dễ. Sếp cười nhạt, liếc vội ra ngoài cửa ô tô, quên mất là trên xe chỉ có tôi với sếp đang vun vút trên đường cao tốc. Anh có biết hai phó giám đốc, 10 ông trưởng phó phòng cơ quan mình là con ai, cháu ai, bồ ai không? Tôi chưa kịp thẳng tay với họ thì họ đã thẳng tay với tôi rồi. Chả nhẽ sếp không là con, là cháu, là bồ của ai mà lên được chức này? Tôi suýt nữa thì buột ra câu hỏi, nhưng may sao lại nuốt lại được, hú hồn. Xe dừng, tôi mở cửa cho sếp xuống, nhìn cái lưng bệ vệ khuất sau cánh cửa tòa nhà của tổng công ty. Tôi yên tâm ngả ghế, nhắm mắt lại. Thực ra cũng chẳng có chuyện gì, và giấc ngủ đến với tôi rất nhanh.
Ngàn quà tặng. Hệ thống cửa hàng Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên đang triển khai chương trình hàng nghìn quà tặng tri ân khách hàng kéo dài từ ngày 15 tháng 7 đến hết ngày 31 tháng 8 năm 2016. Bên cạnh các phần quà nhận ngay sau khi mua xe mới, cửa hàng còn có chương trình giảm giá phụ tùng Honda chính hiệu dành cho khách hàng mang xe đến bảo dưỡng và sửa chữa. chương trình bóc tem dầu chống quang ngầu dành cho khách hàng đến thay dầu máy và còn rất nhiều chương trình hấp dẫn khác. Xe máy Honda ủy nhiệm Vinamoto Thái Nguyên xin hân hạnh chào đón phục vụ quý khách hàng tại các địa chỉ 144/1 đường Dương Tự Minh, tổ 2, phường Quang Trung, thành phố Thái Nguyên. Tòa nhà 6 tầng màu đỏ cách đường tròn Mỏ Bạch 200m hướng đi Bắc Cạn. Cửa hàng xe máy Honda Gia 7, tổ 23, phường Trương Vương. Cửa hàng xe máy Vinamoto Gang Thép, tổ 2, phường Hưng Sơn, cạnh đường tròn Gang Thép. Kính mời quý khách mua xe và tham dự chương trình với hàng ngàn quà tặng hấp dẫn. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai xin kính chào quý khách. Để đáp ứng nhu cầu di chuyển của hành khách một cách nhanh chóng, thuận tiện, bắt đầu từ ngày 8 tháng 8 năm 2016, doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai chính thức khai trương dịch vụ vận chuyển hành khách cao cấp, chạy tuyến Thái Nguyên-Bắc Cạn và Bắc Cạn-Thái Nguyên. Đặc biệt, doanh nghiệp thực hiện đưa đón trả khách miễn phí trong khu vực nội thị trung tâm thành phố Thái Nguyên và Bắc Cạn. Quý khách có nhu cầu di chuyển, hãy gọi chúng tôi theo số điện thoại 02803-833-833 để đặt chỗ tại Thái Nguyên và 02816-252525 để đặt chỗ tại Bắc Cạn. Giá vé 120.000 đồng một lượt. Doanh nghiệp tư nhân Hoa Mai rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Thưa quý vị và các bạn, 30 phút thời lượng của chương trình Văn hóa Văn nghệ Chủ nhật tuần này đã hết. Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Quý vị và các bạn có thể nghe lại chương trình bằng cách truy cập vào địa chỉ daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong chương trình này tuần sau.